cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Sáng Thế Ký đoạn 43. Nói đến việc các anh em của Joseph xuống Ai Cập lần thứ hai. Trong Sáng Thế Ký đoạn 42 mà chúng ta có dịp lắng nghe và tìm hiểu trong kỳ trước về việc các anh em của Joseph xuống Ai Cập mua lúa vì hạn hán và cơn đói xảy ra. Joseph nhận biết các anh mình, nhưng các anh không nhận biết Joseph, vì bây giờ Joseph đang làm tể tướng cho Pharaoh. Joseph nói, nếu họ là người ngay thật thì phải để lại một người làm con tin. Vì thế Simeon bị giữ lại. Joseph nói, nếu họ thật sự là người ngay thật thì lần sau phải dẫn em út đến. Các anh của Joseph mang lúa gạo về xứ và thực lại cho cha Jacob mọi điều. Jacob không chịu cho dẫn Benjamin xuống Ai Cập vì sợ có sự gì nguy hại cho con út của mình. Vì cớ nạn đói rất lớn nên các con trai của Jacob đành phải quay trở lại xứ Ai Cập, tức là Ai Cập, cùng với Benjamin. Ở đó, một lần nữa, họ ra mắt Joseph và đưa Benjamin đến gặp người. Cho đến lúc này, Joseph vẫn chưa cho họ biết mình là ai. Trong Sáng Thế Ký đoạn 43, quả là một đoạn xúc động nhất trong sách Sáng Thế Ký. Tôi chưa hề thấy một viễn chiến nào xúc động như là lúc Joseph gặp Benjamin. Điều làm cho họ phải xuống Ai Cập lần nữa là vì nạn hạn hán rất lớn. Nếu nạn đói đã qua khỏi, tôi nghĩ rằng Simeon phải sống suốt đời trong ngục tù ở xứ Ai Cập, ngoại trừ cho đến khi Joseph thả ông ra. Giờ đây chúng ta cùng xem lại kỹ thuật và việc Jacob sai các con trai mình cùng Benjamin đến xứ Ai Cập, tức là Ai Cập. Trong Sáng Ký đoạn 43, câu 1 đến câu 2. Và sự đói kém trong xứ lớn lắm, khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Ai Cập đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng, bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Jacob nhận biết là tất cả sẽ chết đói nếu họ không xuống đến xứ Ai Cập lần nữa. Và tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 3 đến câu 5. Judah thưa, người đó có nói quyết cùng các con rằng, ví em út không theo xuống với các ngươi, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Nếu cha cho em đi với, thì chúng tôi mới xuống Ai Cập mua lương thực cho cha được. bằng không thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu. Vì người có nói rằng, ví em út không theo xuống với các ngươi, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Người đó chính là Joseph, người em trai của họ mà họ không biết. Ông đã ra điều kiện dứt khoát, có hay không có. Và họ biết rõ rằng, ông muốn như vậy. Judah nói quả quyết với cha, nếu chúng tôi xuống đó, chúng tôi phải có Benjamin cùng đi với chúng tôi. Trong chuyến đi trước, cha đã quyết không cho nó đi theo, nhưng chuyến đi này sẽ vô ích nếu không có Benjamin cùng đi với chúng tôi, vì người đó sẽ không tiếp đón chúng tôi. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 6 đến câu 7. Israel quở rằng, sao bay khéo tệ cùng tao, mà tỏ cho người ấy rằng, bay còn một em nữa. Thưa rằng, người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi, về bà con chúng tôi rằng, thân phụ các ngươi còn sống chăng? Còn có người anh em nào nữa chăng? Chúng tôi có đáp cùng lời hỏi đó. Há dễ biết người đó có dặn chúng tôi rằng, hãy đem em út xuống đây sao? Thật là khó xử cho người cha già đáng thương như Gia-cốp. Ông nói, bộ hết chuyện rồi sao mà tụi bay nói cho người đó biết là tụi bay còn có một đứa em nữa? Ông không biết rằng Joseph đã biết trước hết mọi điều này rồi. Còn Gia-cốp muốn cắt con trai của mình nên kín miệng. Trong Sáng Ký đoạn 43, câu 8 câu 9 ghi tiếp. Judah lại thưa cùng Israel cha mình rằng, hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi, hầu cho chúng ta, nào các con, nào cha, các cháu của cha đây đều được sống và khỏi chết. Con sẽ bảo lãnh em cho, cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Câu trả lời với người cha của các anh em thật hữu lý. Họ không cho biết là họ không có ý định nói cho người đó biết mọi chuyện như ông ta đã cạn hỏi họ. Ông ta muốn thu thập những tin tức và sẽ không ngừng cho đến khi thu thập được. Sau đó, Judah đưa ra lời bảo đảm về sự an toàn của Benjamin. Các bạn thân mến, ngày nay, các bạn và tôi có một đấng bảo đảm, Ngài đến từ chi phái Judah. Chúa Giêsu cầm giữ sự bảo đảm đó và là đấng chăn dắt tôi. Ngài đã nhận lấy tội lỗi của tôi và đã nhận lấy hình phạt cho tôi. Tôi không thể đáp ứng với tiêu chuẩn của Ngài. Tôi không thể có tới mức cao trọng của Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã bước vào đời sống của tôi, trở nên đấng bảo đảm cho tôi và đã phó sự sống của Ngài vì tôi. Thật là một hình ảnh kỳ diệu về đấng Christ mà chúng ta có được ở đây. Judah nói tiếp trong Sáng Thế Ký đoạn 43 câu 10. Và nếu không có điều dung dăn thì chúng tôi đã đi và về được hai lần. Judah nói, nếu cha để cho Benjamin đi, chúng tôi đã đi đến đó và đã trở về nhà trong lúc này rồi. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 43 câu 11. Đoạn Benjamin, cha các anh em nói rằng, nếu việc đã thể kia, thì bay hãy làm thế này. Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và mộc dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ. Các bạn sẽ nhận thấy ở đây, điều họ thiếu là lúa gạo. Họ thiếu bánh ăn là cái gốc của sự sống. Rõ ràng là họ có mật ong, các thứ hột đậu, các thứ gia vị. Cho nên Gia-cốp dặn họ phải đem đến cho người đó vài lễ vật. Hãy làm cho mình nhận biết cái phần ngọt ngào, dễ chịu của người đó. Và tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 12-14. Hãy đem một số tiền bằng hai, đặng thối lại tiền mà họ để lại nơi miệng. Bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Thế rồi người cha già Gia-cốp buông Benjamin ra và để người đi với các anh của mình. bấy giờ. Đó là cái giây phút thật xúc động xảy ra khi họ đứng trước mặt Joseph. Trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 15. Vậy các anh em đem theo của lễ và một số tiền bằng hai, cùng dẫn Benjamin đồng đứng dậy đi xuống Ai Cập mà ra mắt Joseph. Các bạn có thể tưởng tượng được sự cảm xúc của Joseph khi mắt ông nhìn chăm chú vào Benjamin. Các anh em được tiếp đãi tại nhà Joseph. Trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 16-17. Vừa khi Joseph thấy Benjamin đi theo xuống với, bèn truyền cho quản gia rằng, hãy đưa các người này vào nhà trong, bắt con gì làm thịt và nấu dọn đi, vì trưa này họ sẽ dùng bữa cùng ta. Quản gia làm y như lời dặn, đưa họ vào nhà Joseph. Lý do khiến Joseph mời họ đến nhà của ông rất rõ. Ông muốn nói chuyện riêng với họ trong nhà của ông. Và tiếp đến trong Sáng Ký đoạn 43, câu 18. Anh em thấy mình phải đưa vào nhà Joseph thì sợ hãi và nói với nhau rằng, ấy cũng vì số tiền đã để lại vào bao chúng ta lần trước, nên họ mới đem chúng ta vào chỗ này, đặng tìm cớ xông vào đánh chúng ta, bắt chúng ta làm tôi mọi và chiếm đoạt mấy con lừa của chúng ta. Giờ đây những anh em này đang hết sức kinh sợ. Họ không thể tưởng tượng là chị quan này mời họ đến nhà của ông với bất cứ mục đích tốt lành nào. Trước đó, ông đã đối đãi với họ hết sức khắc nghiệt, và bây giờ ông lại mời họ ăn trưa. Một lần nữa, để các bạn suy nghĩ, nếu trong tình trạng bình thường mà xảy ra chuyện như vậy, thì cho là hãnh diện. Các bạn có hãnh diện không khi thủ tướng mời các bạn đến văn phòng làm việc? Hay hơn thế nữa, thủ tướng mời các bạn đến dùng bữa ăn trưa hay là bữa ăn tối? Các bạn hãy nghĩ đó là một đặc ân. Nhưng đối với người này, cái đặc ân đó chẳng phải là vui mừng chút nào. Các bạn thấy đó, họ có mặc cảm tội lỗi, họ cảm thấy họ có tội về mọi sự xảy ra vì họ là những người đã bán đi đứa em của mình. Tội lỗi biến sự vui mừng thành ra sầu thảm. Trong nỗi lo sợ của họ, họ băn khoăn, thắc mắc và bắt đầu diễn dịch. Có thể ông này đang âm mưu bắt họ làm nô lệ bởi vì số bạc để lại trong túi trong lần mua lúa kỳ trước. Trước đây, họ đã chẳng do dự chút nào khi bán Joseph làm nô lệ. Sau đó, người Ismael đã đem Joseph đi làm nô lệ cho xứ Ai Cập. Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Ký đoạn 43, câu 19-22. Mấy anh em bèn đến gần quản gia của Joseph, thưa cùng người tại ngoài cửa mà rằng, xin Chúa tha lỗi cho. Anh em chúng tôi đã đến đây một lần rồi, đặng mua lương thực, và khi trở về đến nhà quán, mở các bao ra. Này số bạc mỗi người đều ở tại miệng bao mình, cân nặng bao nhiêu, đều y như bấy nhiêu. Này, chúng tôi có đem lại số bạc đó, và cũng đem theo số bạc nữa đặng mua lương thực. Chẳng biết ai để bạc lại trong bao chúng tôi. Chúng ta thấy rằng, họ bắt đầu xin lỗi, giải thích và năn nỉ. Đến nỗi họ kêu xin với người quản gia, cũng là một quan chức, và người này đưa họ đến nhà Joseph. Trong Sáng Ký đoạn 43, câu 23, quản gia đáp rằng, mọi việc đều bình yên, đừng sợ chi cả. Ấy là Đức Chúa Trời của các ngươi, tức Đức Chúa Trời của cha các ngươi, đã ban vật quý vào bao. Còn bạc các ngươi thì đã giao cho ta. Đoạn người dẫn Simeon đến cùng anh em. Rõ ràng ông này, qua lời thuật lại của Joseph, đã có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, đấng chân thần và hằng sống. Tôi nghĩ rằng Joseph đã sắp đặt việc dùng ông ta trong lúc này. Lời nói của ông ta là, ta đã nhận biết số bạc các ngươi rồi, nên các anh em càng sợ hãi hơn nữa. Người quản gia tiếp. Trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 24, rồi đưa anh em vào nhà Joseph, đem nước ra cho rửa chân và cũng cho những lừa ăn cỏ nữa. Một lần nữa chúng ta thấy ở đây phong tục rửa chân. Chúng ta đã biết phong tục này theo thời của Abraham và sau đó ở trong thành Sichem. Đó là phong tục của thời bấy giờ. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 25-26, các anh em bèn sửa soạn của lễ, đợi trưa Joseph về, vì có hay rằng mình sẽ ăn bữa tại nhà này. Khi Joseph trở về, các anh em bèn lấy của lễ đã đem theo dâng cho Joseph tại nhà, rồi cùng sắp mình xuống đất trước mặt người. Xin các bạn cần nhớ là cha già Jacob đã dặn các con trai của mình đem một của lễ vật đến tặng cho người đó. Chúng ta cần ghi nhận là họ sắp mình xuống trước mặt người. Giấc mơ thời niên thiếu của Joseph đã trở nên hiện thực. Đây là lần thứ hai mà họ sắp mình trước mặt Joseph. Tiếp đến trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 27. Người liền hỏi thăm họ mạnh giỏi thế nào, và nói rằng, người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta có mạnh khỏe chăng? Còn sống chăng? Thật là một giây phút cảm động. Có lẽ Joseph đang ngồi, không hẳn là ngồi trên ghế con ngai, nhưng ngồi trên bậc thềm cao trọng khi các anh em của ông sắp mình xuống trước mặt ông. Lúc họ đứng lên, Joseph nhìn thẳng vào mắt họ, và họ nhìn ông. Joseph hỏi, người cha già mà các ngươi đã nói cùng ta có được mạnh khỏe không? Còn sống chăng? Các bạn thấy đó, Joseph thật hết lòng quan tâm đến cha của mình. Trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 28, đáp rằng, kẻ tôi tới Chúa là cha chúng tôi vẫn mạnh khỏe và còn sống. Đoạn, họ cúi đầu và lại. Một lần nữa, họ sắp mình cúi mặt xuống trước Joseph. Tôi thích có được bức hình của cảnh này. Còn các bạn có thích không? Benjamin cũng ở đó với họ, và cậu cũng sắp mình cúi mặt xuống. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 29, Joseph nhướng mắt thấy Benjamin, em ruột, con trai của mẹ mình, thì hỏi rằng, đó có phải là em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Và tiếp rằng, con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn cho ngươi. Joseph nhìn người em út là Benjamin, con trai của mẹ mình. Những anh em khác là những người cùng cha khác mẹ, nhưng chàng trai trẻ này là em ruột của ông, con trai của mẹ ông. Ông hỏi, đó có phải là em út mà các ngươi đã nói cùng ta chăng? Thì đoán là các anh em gật đầu. Joseph nói với Benjamin, con út ơi, cầu xin Đức Chúa Trời làm ơn cho ngươi. Quả là một giây phút thật cảm động, và Joseph không thể cầm giữ được cảm xúc của mình. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 30. Vì thấy em mình, nên Joseph cất lòng cảm động, lật đật bước ra ngoài, tìm nơi nào đặng khóc. Người vào phòng nhà trong và khóc. Bụng dạ của ông đã dành sẵn cho người em út này. Ông cảm động quá đỗi. Lòng của ông tuôn ra hết cả cho người em. Tôi tưởng rằng, ông đã nói với các anh em của mình. Xin lỗi, có người muốn nói chuyện với tôi. Rồi, ông đi hết sức mau ra khỏi phòng. Ông vào phòng riêng mình để khóc. Sau biết bao nhiêu năm, nay ông mới thấy được Benjamin, đứa em của mình. Đã 24 năm rồi. Giờ đây, Joseph đã gần 40 tuổi và Benjamin đã trở thành một chàng trai trẻ. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 31. Đoạn rửa mặt, bước ra, làm bộ chắc gan mà nói rằng, hãy dọn bữa ăn đi. Đây là một bức hình kỳ diệu tuyệt vời về một điều vẫn chưa được trở nên trọn vẹn. Tôi hy vọng các bạn thấy được điều này. Tiên tri Sa-cha-ri cho chúng ta biết rằng một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu Christ đang tỏ bày chính Ngài cho các anh em của Ngài được biết. Họ sẽ hỏi về vết đâm xuyên qua hông của Ngài và dấu đinh đóng trên bàn tay của Ngài. Ngài sẽ nói với họ trong ngày đó, đây là những gì ta nhận lãnh trong nhà các bạn của ta. Rồi họ nhận ra Ngài, và họ sẽ khóc. Ngài sẽ là đấng ban cho họ sự giải cứu. Ngài là Đấng đã phó chính mình để giải cứu họ. Đây là điều sẽ xảy ra khi Chúa Giêsu trở lại thế gian. Ngài sẽ được bày tỏ ra trong các anh chị em của Ngài. Đó là quốc gia Israel. Sẽ có những người còn sót lại là những người nhận biết Ngài. Nhiều anh em của Ngài đã không tin Ngài khi Ngài đến với họ lần đầu. Nhưng đến lúc đó, họ sẽ nhận biết Ngài. Cũng giống như vậy, các anh em của Giô-sép là những người đã bán ông làm nô lệ. Họ bán ông đi cho khuất mắt họ. Nhưng bây giờ, ông sẽ tỏ bài ông ra cho các anh em nhận được ông. Một ngày kia, Chúa Giêsu Christ chúng ta sẽ làm giống như vậy. Các bạn trong Chúa của tôi ơi, hãy coi chừng phong trào chống người Do Thái. Cho dầu ngày nay người Do Thái mù quáng đến đâu đi nữa, cho dầu họ đang dính dáng vào những điều gì đi nữa, hay cho dầu tất cả họ không phải là những người đáng yêu, thật sự họ vẫn là những anh em trong Chúa của chúng ta. Sẽ có một ngày Chúa Giêsu tỏ bài mình ra cho họ nhận biết Ngài. Điều này giống như một chuyện riêng của gia đình. Tốt hơn thì chúng ta nên để yên cho gia đình của Ngài. Không một người tin Chúa thật sự nào có thể dính líu hay là tham gia vào phong trào chống người Do Thái, vì đó là những anh em trong Chúa của chúng ta. Sau khi Giô-sép đã vào phòng riêng của mình để khóc, ông lấy lại sắc diện, kiểm soát lại được cảm xúc của mình, rửa mặt và quay lại với các anh em của ông. Ông nói, hãy ăn đi. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 32. Người ta dọn cho Giô-sép ăn riêng và các anh em ăn riêng. Người Ai Cập ăn chung cùng người cũng dọn cho ngồi riêng nữa, vì người Ai Cập có tánh gớm người Hebrew nên không ăn chung được. Có một số điều về buổi ăn này mà các anh em phải ghi nhận nếu họ không quá kinh sợ. Điều thứ nhất là Joseph không ngồi ăn chung với những người Ai Cập. Những người Ai Cập này ăn một bàn riêng, Joseph cách biệt với họ. Các anh em có thể nghĩ đây là chuyện bình thường, vì ông là người có địa vị cao trọng, người đứng đầu chỗ cao trọng này. Và bây giờ lại thêm có một chuyện nữa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 33. Vậy, các anh em mình ngồi lại trước mặt Joseph, lớn nhỏ tùy theo thứ tự mình, ngơ ngẩn mà nhìn nhau. Joseph đã sắp trước những tấm thiệp đề tên nơi chỗ ngồi. Ông sắp Ruben người anh lớn nhất, rồi đúng vào chỗ thích hợp theo gia dế người anh lớn nhất. Ông sắp Benjamin ngồi đúng vào chỗ thích hợp, và sắp tất cả các anh em ngồi theo vai vế thứ tự, tuổi tác lớn nhỏ. Họ nhìn nhau kinh ngạc và tự hỏi, làm sao ông này biết được như vậy? Và trong Sáng Thế Ký đoạn 43, câu 34, Joseph sai đem mấy món đồ ăn trước mặt mình cho các anh em. Nhưng phần Benjamin lại nhiều gấp năm của các người khác. Họ uống và ăn ngon vui cùng Joseph. Cũng cần ghi nhận là ông phục vụ múc thức ăn cho họ. Thêm một lần nữa, ông không thể cầm giữ được lòng thương em ruột của mình là Benjamin, đến nỗi ông đem thức ăn gấp 5 lần cho người em này. Chàng trai trẻ đó đã sống qua một thời gian của nạn đói, và hôm nay có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong suốt thời gian đói này. Họ uống và ăn ngon vui cùng Joseph. Thật là một diễn biến vinh hạnh, thật là một ngày kỳ diệu khi Joseph tỏ bài chính mình ra cho các anh em của mình được biết. Các bạn thân mến, tôi tin chắc các bạn thấy được tình cốt nhục mà Joseph đối cùng với các anh em của mình, dẫu rằng trước đây họ đối tệ bạc với ông. Tôi mong ước các bạn hết lòng yêu thương, tha thứ anh em mình trong gia đình và sống với nhau cách vui vẻ, an lành. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong Sáng Thế Ký đoạn 44 về việc Joseph thử lòng các anh của mình.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chờ đợi với những thương đau, với những oan khiên, xa tình yêu Chúa. Xin nhìn xuống cuộc đời con, Chúa ơi, xin ban luôn ơn phước lành, ban cho gia đình cuộc sống an bình. Chắp tay con nguyện xin, chắp tay con cầu kinh, chắp tay con nguyện cầu, cầu xin Thiên Chúa. Chúa ơi xin dù thương, Chúa ơi xin dù thương, Chúa ban ơn bình an sức ân thiêng đầy tràn. Xin nhìn xuống cuộc tình con, hy vọng giữa biển tình, với những xôn xao, với những ước mơ chung cùng lối bước. Xin nhìn xuống người tình con, Chúa ơi xin ban tâm tư thái hòa, ban cho tim hồng hạnh phúc gia đình.